Nam Mô Di Đà Phật. Nay sao hạ được tất cả mấy huynh đệ xuất gia cũng như tại gia cầu hội về để thăm, thấy ai nấy cũng đều mạnh giỏi an vui, tôi cũng mừng, cũng cầu mong cho tất cả hết ai nấy cũng đều nhớ cái lời Phật dạy, mỗi ngày qua, mỗi tháng qua, mỗi năm qua, vô thường nó mau chóng sanh bệnh già bệnh, cái bệnh luôn luôn là nó kèm một bên, trẻ già nó cũng không có chờ đợi. Nghĩ đến cái vô thường như vậy đó, gắn cái lo giữ đạo tinh tấn cho cái thiện căn công đức mỗi người mỗi tăng, còn cái nghiệp chướng, những tội chướng thì gắn giữ gìn cho mỗi ngày mỗi bớt, điều ác điều xấu nó bớt, điều lành điều tốt nó sanh. Như vậy thì lần lần mình sẽ bước ở trên con đường ra khỏi cái sanh tử luân hồi đến bậc hiền thánh. Tôi thì hằng ngày không có làm cái gì nhiều, từ nhỏ tới lớn thì chỉ biết là giữ gìn nhất á là phải làm sao cho nó có cái tâm thương người thương vật, cái tình thương làm sao giữ cho nó có. Do đó cho nên từ hồi nhỏ đã biết ăn chay, từ khi mà thấy người ta bắt con chim vòng dọc á mà người ta nhổ lông để người ta nướng đó, từ đó về sau bắt đầu ăn chay trường. Cái tình thương từ đó nó mới nảy nở lên. Cái lúc mà chưa biết á, thấy con gà con vịt gì đó trong nhà thường có, ở quê thì thường hay nuôi, thì nghĩ đó là món ăn của mình, nên thành ra không có cái tình thương gì. Nhưng đến khi mà thấy ở trong nhà hồi xưa có chim vòng dọc á, nó đeo theo mấy cái cây dừa cây này kia đó để nó làm ổ đó. Nhưng mà ngoài chợ thì người ta bán rồi họ mua về, chim đương sống vậy đó mà nhổ lông vậy đó. Rồi lấy chi để nướng. Thấy như vậy đó, thành ra từ đó mới khởi lên cái việc mà không ăn thịt, ăn chay, ở nhà mình ăn. Chứ ai hỏi cái tại sao mà không ăn cái này, nó bởi vì nó ăn không được. Thấy cái khổ, thấy nó thì thấy cái khổ chết. Cá thì bị đập đầu, bị xẻ bụng, bị đánh dễ. Gà vịt thì cắt cổ, nhổ lông. Mà từ khi mà biết được như vậy rồi đó, thì cái tâm mình nó trở lại, nó đổi hẳn. Nó thấy con gà, con vịt trên gì đó, đó thì lại là thương. Mà khi mà thấy nó, hoặc giả là nó bị bệnh nơi chân hay gì đó thì săn sóc. Cái lúc mình biết ăn chay thì nó lại trở ngược lại lúc trước. Còn lúc mà chưa biết ăn chay đó, ở xóm á, thì cũng mấy đứa bạn mà nó trang tuổi với mình, cỡ 7-10 tuổi gì đó, thì sắm vàng thun đi bắn chim. Mình cũng có sắm bằng vàng thun, mình không bắn con gì chứ cũng sắm. Nhưng mà đến khi biết ăn chay rồi đó, thì lại trở lại thấy con chim lại thương. Nếu thấy mấy người bạn đó mà họ rình mấy con chim thì mình lấy đất lấy gì đó mình luyện động cho nó bay đi đuổi đi, cho đến người ta rình người ta bắt chó để ta làm thịt thì mình cố mình kiếm cách gì đó để đuổi con chó cho nó chạy, không có sợ họ rầy cũng không có sợ họ giận, bởi vì thương những con đó hồi nhỏ ở nhà thì nó có cái tánh vậy, mà về sau này nghĩ mới biết cái ăn chay nó lại tốt lắm. Từ cái tâm mà thấy những con vật mà mình nghĩ là món ăn đó thì đâu có thưa, nhưng mà khi mà biết ăn chay rồi á thì thấy lại có cái tình thương. Về sau này á mình vào trong đạo mình biết chính cái tình thương đó là cái tình thương từ tình thương bi từ bi, chính tình thương đó là cái tình thương của hiền thánh. Còn ba cái tình ái mà con cháu chồng vợ cái gì á, anh em ruột thịt gì trong nhà, cái đó thuộc về tình ái nhiễm trước, nó lẫn quẩn ở trong cái sanh tử luân hồi chứ không phải cái tâm từ tâm bi các bậc hiền thánh. Nên nếu biết cái đó cho nên cái ăn chay này nó lợi được lợi cái đó, thì cái tình thương mà từ bi đó nó phát triển lên đó, nó sanh lên thì nó làm cái nền tảng cho tất cả những cái thiện căn công đức xuất thế, chính nó là cái nền tảng của thiện căn công đức xuất thế. Cho nên nó Phật nói Phật chỉ có cái lòng từ bi chứ không có cái tâm gì khác, đối với tất cả chúng sanh đều luôn luôn là do cái tình thương đó mà thành ra có những có cái đức kêu là độ tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh, mà đến cái bực mà không còn có cái tâm niệm để độ để thương mà luôn luôn là thương là độ, đó là cái ở nơi cái cảnh giới cái tâm trạng của chư Phật. Nếu mình được có cái tâm từ tâm bi đó rồi làm cái nền tảng, rồi bây giờ làm cái gì để cho thiện căn nó từ nơi cái nền tảng đó nó phát triển, thì đến năm mà tôi 15 tuổi á, 14 tuổi chứ chưa tới 15 tuổi rồi, tôi thấy được cái quyển mà Tây Phương Trực Chỉ á, cái quyển cái tên gì á, từ đó sau có phát tâm niệm Phật. Đó, rồi lần lần á vào trong chùa rồi đó thì lại là thích tụng kinh, à, tụng kinh đó đến khi mà hiểu được cái tiếng tụng á, mình thường thường á cái đắp y rồi hoặc là lên bàn Phật thắp nhang rồi lại rồi ấy vậy kêu là tụng, đó chưa phải. Chữ tụng nghĩa là đọc thuộc lòng mới kêu là tụng, còn đọc mà không phải thuộc lòng cái đó kêu là đọc chứ chưa phải là tụng. Chữ tụng nghĩa là đọc thuộc lòng mà là đọc, đọc đó là đọc cái nơi cái thuộc lòng mà đọc nhớ kỹ vậy đó. Chữ tụng nghĩa đọc thuộc lòng, mà khi đọc thuộc lòng rồi mình có tụng rồi đó, nó lại có cái lợi ích lớn. Đi đứng nằm ngồi gì đó bất kỳ lúc nào nó thỉnh thoảng trọng tâm nó nổi lên, cũng như mấy người mà người ta thuộc những cái bài ca bài hát vậy đó, nó ngừng quá vậy đó. Đó thì họ đi đứng nằm ngồi cái miệng họ cũng nhóp nhép và trong tâm họ nghĩ đến cái bài ca bài hát, mình mà thuộc lòng kinh rồi đó nó có cái được cái đó. Nếu cái người mà nhuần nhã niệm Phật á, thì nó thường niệm Phật. Còn nếu mình có thuộc lòng kinh á, thì thường thường cái lời trong kinh nó nổi lên. Thì trong lúc đó tất nhiên là mình tụng kinh đó. Như vậy tất nhiên á, là trong cái thời gian mà mình sống như vậy đó, nó không phải nó tương tục, nó gián đoạn. Nhưng mà trong cái gián đoạn đó nó lại là tốt một cái đó, là mỗi khi nó khởi lên vậy đó, có cái nhớ đến cái kinh pháp của Phật, nghĩa là tụng vậy đó, thì tất nhiên đó là mình kêu là niệm pháp. Mà trong cái khoảng thời gian như vậy đó là tức chi là những phiền não đó, nó trong cái thời gian mà có tụng kinh như vậy đó, thì tất nhiên cái phiền não, những cái niệm phiền não, cái niệm mà xấu mà quấy đó, thì nó bị đè, bị ép, nó không khởi lên, chứ nó bị phục. Do bị phục đó mà thành ra nó yếu đi, mà nó yếu đi thì tất nhiên á là lúc nó khởi lên thì nó cũng khởi yếu. Mà còn cái đoạn đó là việc khác nữa, nhưng mà nhờ cái phục đó mà nó yếu, mà yếu đó tất nhiên là cái tội chướng nó cũng cũng yếu đi. Mà bên cái tội chướng với phiền não nó yếu đó, thì cái thiện căn với công đức đó, nó khởi dậy. Thì hai cái đó cũng như hai giá cân á, ở bên đây nặng thì bên kia nó phải bị nhẹ, còn bên này bên kia nặng thì bên này nó cũng phải bị nhẹ, nó lẽ dĩ nhiên vậy, thường thường như vậy. Mấy huynh đệ tôi nói cái này á, thường người ai ít ít có ai để ý lắm á. Khi tôi tụng kinh Kim Cang á mới phá được cái suy nghĩ tại sao một vị tu đào hoàng dứt trừ được ở nơi cái kiến phiền não, còn cái tư phiền não đó thì chậm nhất á là trong bảy đời thì dứt hết thành A-la-hán, chậm nhất là bảy đời thì dứt hết thành A-la-hán. Ông tu đà hoàng không có cái đời thứ tám, chỉ đến đời thứ bảy là cuối cùng mà thôi. Tại sao? Không nói đến việc tu hành gì hết đấy. Mà ở trong kinh đó, lời Phật nói là như vậy. Cứ cái đó nghĩ hoài không biết tại sao. Tại sao tu đà hoàng rồi đối với cái tư phiền não này thì nội trong bảy đời thì dứt hết thành A-la-hán. Không nói đến cái việc tu. Cứ nghiệm hoài. Cái khi á, mà tụng kinh Kim Cang đến cái câu nói đó, Phật hỏi ngài tu Hồ Đề chớ tu đà hoàng, như vậy có tự nói mình là tu đà hoàng không? Ngài tu Hồ Đề nói không, bởi vì tu đà hoàng kêu là nhập lưu, ở trong kinh Kim Cang nói chữ nhập chứ không nói chữ dự. Nhập lưu, nói nhập lưu mà không có chỗ nhập, không có nhập vào nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, do đó mà gọi là ông tu đà hoàng. Đọc tới câu đó tôi quát dừng, nó phá giải được cái không biết bao nhiêu thời gian mình suy nghĩ cái việc tu đà hoàng đó, không có đến cái đời thứ tám, chỉ nội trong bảy đời đó thì dứt từ hoặc thành A-la-hán. Nghĩa là cái kia mà kiến hoặc đã dứt rồi đó, thì ông tu đà hoàng đó, cái tâm ổng đó sắc thinh thường vị xuất pháp đó, không có chi phối được. Mà do vì sắc thinh thường vị xuất pháp không chi phối được, do đó cho nên thành ra cái tư hoặc nó không có cái dịp mà để nó phát khởi. Mà do vì cái tư hoặc nó không có gì phát khởi cho nên lần lần nó mòn, nó yếu. Mà mòn yếu á, thì trong khoảng thời gian đó nó tự dứt, nó dứt lần lần, nó dứt một phần, thì thành ra ông Tư là hàm. Mà dứt thêm nữa thì thành ra ông A Na Hàm. Mà dứt thêm nữa, dứt hết thành A La Hán. Nó từ từ nó dứt. Như vậy đó thì mình trong hàng ngày của mình á, nếu mình có, tôi nói là tụng Phật, tụng kinh, nói tụng đó nghĩa là mình niệm, mình đọc mà thuộc lòng đó, thì lúc đó đó cái phiền não nghiệp chướng của mình đó, nó bị cái đó đó, thành ra nó không khởi. Cái khoảng thời gian đó nó không khởi, chứ không phải là nó không khởi nha. Nhưng mà có như vậy thì nó yếu lần đi. Mà nó đã yếu rồi đó thì cái lành đó, cái tốt đó, nó phát triển lên. Và như vậy tất nhiên là hàng ngày á, mình có tu đó, những phiền não nghiệp chướng mình nó hàng ngày nó có bớt, thì nó có bị dằn, nó bị phục đó. Mà nó bị dằn bị phục thì lần lần cái thiện căn công đức nó phát lên, không biết cái lúc nào cái phàm phu sanh tử luân hồi của mình ở trong vòng này nè, phải biết nặng nề lắm, phiền não nghiệp chướng nặng nề lắm, cũng không biết lúc nào mình có thể cái sắc thanh thương dị xuất pháp này nó không chi phối mình. Nhưng mà nếu hàng ngày mình có một cái pháp mà để phục nó thì nó yếu lần, còn bằng không á nó bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó chi phối thì nó lại là mỗi ngày nó mạnh thêm. Nó chẳng những nó không yếu mà nó mạnh thêm, mà mạnh thêm thì chức như chui đầu càng nặng thêm trong sanh tử luân hồi. Lẽ dĩ nhiên hai ngã thế, nói như vậy biết để cho biết á, cái pháp mình tu là phải như thế nào mới là thật tu, nói như vậy. Do đó cho nên niệm Phật tất nhiên là không có duyên việc khác, không có việc sắc thinh thương vị xúc pháp việc khác, chỉ duyên nơi cái âm thanh danh tự Phật mà. Như vậy tất nhiên nó quân trưởng, nó quân tập, nó quân tập cho nó khởi mạnh lên, cho lớn lên về cái niệm Phật. Mà cái niệm sắc thinh thương vị xúc pháp khác á, nó bị bớt đi, bị trừng phản đó thì nó không khởi, nó phải bớt. Mà nếu càng ngày càng nhiều á thì tất nhiên là mình lần lần mình tiến lên. Cũng như bên tu thiền chẳng hạn, giữ cái tâm đừng cho khởi, giữ tâm đừng khởi, tất nhiên là sắc thinh hương vị xúc pháp đâu không chi phối. Mà không chi phối á thì tất nhiên á là những cái phiền não á, nghiệp chướng á, nó không có từ đâu mà khởi được. Nó khởi là do đâu? Là do sắc thinh hương vị xuất pháp nó chi phối thành khởi. Mà nếu sắc thinh hương vị xuất pháp mà nó không có chi phối mình được á, thì cái đó nó không khởi được. Mà nó không khởi được là nó nhẹ, nó bớt. Mà khi nó bớt, và đến khi nó bớt, mà đến cái mức nó bớt, mà cái mức nào đó cũng như là cái màng mà bị rách, bị tan, thì ánh sáng từ ở trong nội tâm nó phát ra. Rồi trước giờ cái lúc đó gọi là tỏ ngộ. Thì hai đường tu nó cũng giống nhau vậy hết, chứ không có gì khác. Nói như vậy. Thì nói để cho huynh đệ, mấy huynh đệ nó biết mình thế nào là người có tu và người không tu. Hàng ngày của mình á mà bị sắc thinh hương vị xúc pháp nó chi phối á, thì đó là không phải tu. Mà còn cái lúc nào mà sắc thinh hương vị xuất pháp đó không chi phối cái nội tâm của mình được, chính lúc đó là lúc mình tu. Nên nhớ kỹ điều như vậy, chứ không phải đợi tới đắp y hay là đốt nhang lại Phật mới gọi là tu. Đốt nhang lại Phật mà bị cái cảnh ngoài đó, nó sắc thinh hương vị xuất pháp nó chi phối ở nơi nội tâm thì đâu phải có tu. Cho nên cái pháp của Phật dạy mà tu thì nói cho rõ là tu tâm. Còn ở nơi thân và khẩu thì đó là cái trợ mà thôi. Nó trợ giúp cho cái nội tâm của mình. Do đó cho nên niệm Phật thì cũng không luận là cái lúc đi đứng nằm ngồi. Nếu mình có niệm luôn, tất nhiên là có tu luôn đó. Mà hãy gián đoạn, đó là không có tu, cái khoảng thời gian gián đoạn. Nói điểm đó là cái điểm chánh trong cái việc cái người tu, tất cả pháp môn khác đều cũng phải như vậy hết. Nên nhớ kỹ, tụng kinh là thuộc kinh. Tôi nói đó để tôi quy kết lại, khi tôi biết rõ cái nghĩa tụng rồi đó, thì tất cả cái gì mà kêu là tụng kinh phải thuộc lòng. Do đó cho nên chẳng những là những cái thời khóa ở trong chùa mình tụng mà phải thuộc, rồi thích Phổ Môn thì phải thuộc Phổ Môn, thích Kim Cang phải thuộc Kim Cang, thích Phẩm Phổ Hiền thì phải thuộc Phổ Hiền, cho đến thích Pháp Hoa cũng phải thuộc Pháp Hoa. Mà tiếc cái từ năm khởi lên cái tranh đấu với ông Diệm đó, năm 1963 tôi nói rõ mấy vấn đề nghe. Sau lúc đó rồi đã có giáo hội Tăng Già, giáo hội Thống Nhất của mình đó, có giáo hội Thống Nhất đó, thì phải có công tác vào ở trong cái giáo hội, rồi việc này việc kia nó sanh ra, thành ra mỗi ngày tụng Pháp Hoa không nổi. Cái đó phải tụng luôn luôn à, chứ không thôi nó quên. Rồi cái đó nó thành ra suy nghĩ vậy, làm không nổi. Mỗi ngày ít nhất phải 2 ngày thì một biến Pháp Hoa, còn những cái kia cũng phải, những cái mà thuộc kia cũng phải có hết, cái đó thời khóa. Còn Pháp Hoa kể như thêm ít nhất phải 2 ngày, còn không á nó cũng dễ lãng lãng, nó quên lắm. Mà cái khi nào rảnh á thì một ngày một đêm nó cũng phải một biến Pháp Hoa tụng thầm, khó giữ lắm. Nên về sau này chỉ giữ lại cái phần kệ trong Phẩm Phương Tiện mà thôi. Tụng tới bây giờ làm thời khóa, mà cái kệ cũng Phẩm Phương Tiện thì cũng nhiều lắm, gần tới 500 câu chứ không phải ít. Thì đó, cái thời khóa của tôi mỗi ngày mà nhất định phải có là gì? Phẩm Phổ Hiền á, rồi Kinh Kim Cang, rồi kế đó là cái kệ Phương Tiện của Phẩm Pháp Hoa ở trong Kinh Pháp Hoa, rồi tới Phổ Môn, rồi tới Kinh Di Đà, rồi Hoàng Kinh Niệm Phật. Cái thời kinh đó hàng ngày như vậy. Hãy khi mà sáng sớm khuya đó dậy đó, thì cái đó là một cái thời kinh. Thì bây giờ nếu mà tụng ra tiếng thì nó phải 2 tiếng trở lên, còn tụng thầm thì có thể từ 1 tiếng rưỡi, mau cũng có thể ít hơn. Thì bây giờ chỉ có cái tụng thầm mà thôi, chứ tụng ra tiếng con tụng không nổi nữa rồi. Nhưng nãy giờ nó mới quên đệ chứ nghe cái hơi nó mệt lắm rồi. Thì tôi nói thêm vậy, nói vậy cho mấy huynh đệ rõ biết cái cách của mình tu, và phải có cái việc tương tục mỗi ngày nó ấy lên, đừng có lúc có lúc không. Nên nhớ ăn chay, tăng trưởng cái tâm từ bi, tụng kinh niệm Phật để nó phục những cái phiền não nghiệp chướng, và nó sanh trưởng những cái thiện căn công đức. Mà nếu mỗi ngày mình đều có như vậy đó, thì tất nhiên thì lần lần mình bớt cái phàm phu sanh tử luân hồi đó, mà mình tiến lần lần tiến lên con đường hiện con đường thánh giải thoát, chứ có việc gì khác. Thế nên Đức Phật thì cũng phải vô trần số kiếp, chứ còn không phải là nói cái số kiếp mà tính ở nơi tính toán của mình đó là ngàn muôn, lấy số di trần để tính cái việc tu hành. Trong kinh rõ ràng như vậy, Phật tự nói chứ không phải là ai nói. Cho đến tới kinh Pháp Hoa đó, thấy ông như mấy huynh đệ thấy như ngài Trí Tích Bồ Tát mà nói, tôi thấy Đức Phật Thích Ca mà nội cái xả thân mà độ chúng sanh ở nơi cái thế giới này, không có chỗ nào trống bằng học cải mà không phải là cái chỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ quá khứ đã vì chúng sanh mà xả mạng, đến đổi tu hành, đến đổi vậy lần đó. Chứ không phải thường thường như mình vậy đó, chút đỉnh vậy đó, rồi thành ông thánh, ông hiền gì nổi đâu. ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, dứt trừ những nghiệp chướng phiền não, cái việc đó nó không phải có chuyện dễ được. Nhưng mình có làm thì có bước đi, mà đã có bước đi thì có cái lúc đến. Mà khi mình bước đi mà đến một bước á, thì nó là giải thoát một bước. Chứ nó không phải nó đợi tới đích rồi mới giải thoát. Nên nhớ điều đó. Thì thành ra mình thường nghĩ thì mình lại vui. Bởi vì mình có bước, biết rằng mình có bước là mình có thêm. Chứ không phải đợi tới khi đến đích. Đích duy trần số kiếp cho mới ít đâu. Không phải là nó nói là tức tâm tức Phật, thấy phân thấy tâm thành Phật. Trời, thấy tâm thành Phật. Vì mình hơn Đức Phật Thích Ca xa lắm rồi. Nên nó nhắc nhở mấy huynh đệ thì cũng mong ai nấy cũng đều tinh tấn nhất tâm. Ở trong kinh Phật dạy cũng đầy đủ hết rồi. Thứ nhất á, là kinh Đại Bố Tích á, nó cái hạnh của Bồ Tát rõ ràng lắm nha. Nói vậy. Mấy huynh đệ có gắng hệ rảnh á, thì cứ đọc. Tôi bây giờ mỗi ngày á, phải mượn người ta đọc để nghe cái hạnh Bồ Tát. Bồ Tát này tới Bồ Tát kia, những cái hạnh đó, cái quá khứ tu thế nào, hiện tại thành những thứ thế nào. Như vậy. Mấy huynh đệ nhớ kỹ, cái vô thường nó qua chóng, mau chóng, đừng có bỏ phí thời gian. Thứ nhất á, niệm Phật, niệm Pháp, hai điều đó phải cố gắng mỗi ngày phải có hết. Còn việc khác đó, thì tu hành những việc gì đó, làm những việc gì đó thì cố gắng. Còn ngoài cái những cái đó ra thì mình kể như là phụ thôi, đừng kể như chánh. Niệm Phật, niệm Pháp, hai điều đó. Niệm Tăng, niệm Tăng là niệm Bồ Tát Tăng á, mình trên Đại Thừa á, niệm Bồ Tát Tăng, niệm Đức Quan Thế Âm, niệm Đức Phổ Hiền, niệm Đức Văn Thù, niệm Đức Di Lặc. Thì tất nhiên đó là niệm Tăng. Thì nếu hàng ngày mình có vậy rồi á, thì đó là giữ gìn ở nơi cái đường đạo của mình á. Còn bằng không á, cái nội tâm của mình nó bị chi phối rồi thì cái nghiệp chướng nó dẫn. Đây tôi nói đó, như Hoàng Huệ mà bị cái sắc dục mà nó dẫn, cái đó cũng ngạc nhiên lắm chứ không phải chuyện dễ. Cái này mấy vấn đề thì biết, nó sắp đạt 3-4 năm rồi nó đi cái một, thế dễ sợ lắm nha. Mà ở đây dặn đức mình là tam huệ chứ không phải là nhất huệ đâu. Cảnh nhớ tắc huệ không? Là một huệ phải không? À. Định huệ phải không? Hai huệ phải không? Bây giờ là hoằng huệ. Biện đức mình là tam huệ. Đó. Cũng mong có mấy huynh đệ ai nấy cũng đều mạnh giỏi ăn vui, thêm phước, thêm thọ, vững bước trên con đường đạo, tinh tấn, đúng theo lời của Phật dạy tu hành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và chúng con xin đầu thành đảnh lễ.